Bạn, mình là San. Các bạn đang nghe San Huyền Podcast. Hôm nay là một buổi tối rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức mà đôi lúc hơi cảm thấy thiếu một thứ gì đấy các bạn. Như là tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện với nhau, hay là tiếng nhà trên dậm thình thịch vào sàn. Bình thường thì những âm thanh quen thuộc đấy nó khiến mình hơi khó chịu, nhưng mà chính vì sự yên tĩnh này mình lại cảm thấy hơi nhớ một chút về những điều bình thường đó. Bây giờ đã là 10:30 tối. Bình thường tầm này thì mình đã đi ngủ rồi. Không biết là các bạn đi ngủ vào lúc nào, hay là các bạn vẫn đang lắng nghe San Huyền Podcast để các bạn có thể dễ chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Mình luôn mong rằng với tất cả những lời chia sẻ và những lời tâm sự này, nó có thể khiến bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, khiến bạn cảm thấy rằng là giấc ngủ đến dễ dàng hơn và mỗi ngày trôi qua không quá là căng thẳng và mệt mỏi, vì các bạn luôn có một người ở đây lắng nghe và chia sẻ cùng với các bạn. Chủ đề ngày hôm nay mà San muốn chia sẻ và trò chuyện đấy chính là: chúng ta sống vì điều gì? Và nếu như sống không có ước mơ thì có phải là một điều rất tồi tệ hay không? Hình như là tất cả mọi người đều có ước mơ chứ tôi. Trên báo chí người ta viết rất là nhiều về những người thành công. Họ có đam mê, họ theo đuổi đam mê. Còn tôi bây giờ chỉ đang cố gắng sống qua ngày, cố gắng để kiếm tiền để trang trải, cố gắng để học nốt cái môn này nữa, cái môn mà tôi nợ đã rất nhiều năm rồi. Hình như tôi rất khác với mọi người vì tôi sống mà không có ước mơ. Các bạn đã từng trải qua cảm giác như vậy chưa? Hay chính cảm giác lúc này của các bạn là như thế? Thì ngày hôm nay San rất là muốn được trò chuyện với các bạn để chúng ta cùng nhau hiểu rõ hơn về chính bản thân mình. Cảm ơn Phonos đã đồng hành cùng với San trong số podcast này. Thời gian gần đây thì San thường sử dụng Phonos như một hình thức khác để đọc sách. Với mình thì đây là một app rất là hữu ích. Nó hỗ trợ mình trong việc phát triển bản thân cũng như là nâng cao kiến thức và nuôi dưỡng tâm hồn nữa. Nếu các bạn chưa biết thì Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền hàng đầu Việt Nam, với rất nhiều tựa sách đến từ các nhà xuất bản lớn như là Nhã Nam, Thái Hà. Ở đây cũng có những cuốn sách mà San rất yêu thích và đã từng giới thiệu cho các bạn, như là Wabi Sabi, Thương Những Điều Không Hoàn Hảo, Gieo Trồng Hạnh Phúc của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. San tin rằng Phonos phù hợp với tất cả chúng mình, những ai đang mong muốn đa dạng hình thức đọc sách, muốn sách cùng kề cạnh trong những chuyến đi dài, hay chỉ đơn giản là chọn nghe sách nói khi chúng ta thư giãn và làm việc tại nhà. Các bạn có thể tải ứng dụng và nghe chương 1 mọi cuốn sách nói trên thư viện Phonos hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra thì trong tập podcast này, San cùng với Phonos dành tặng các bạn một cuốn sách nói: Chúng ta sống vì điều gì? Cuốn sách này rất phù hợp cho những ai đang cần được yêu thương xoa dịu, hoặc đang đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao mình tồn tại trên cuộc đời này. Để nhận sách miễn phí, các bạn hãy truy cập phonos.vn/sanhuyen hoặc click vào đường link San đính kèm phía dưới podcast nhé. Cuốn sách mà San vừa chia sẻ cho các bạn cũng là một trong số những cuốn mà San nghĩ rằng là các bạn trẻ nên đọc. Thật ra không chỉ là các bạn trẻ đâu, nhưng mà đương nhiên nó sẽ đánh trúng tâm lý người trẻ nhiều hơn, tại vì những người viết cũng là những người trẻ. Trong cuốn sách này thì 23 câu chuyện được kể bởi 20 tác giả và một người kể chuyện bằng hình ảnh từ cộng đồng người kể chuyện Phục Hưng, một cộng đồng được xây dựng bởi niềm tin rằng không phải ai cũng có thể trở thành nhà văn, nhưng bất cứ ai cũng có thể trở thành một người kể chuyện, và tất cả những câu chuyện chân thành đều xứng đáng được lắng nghe. Thì bên trong câu chuyện này, khi mà các bạn tải Phonos về và các bạn lắng nghe nó đó, thì các bạn cũng sẽ đón nhận được một vài những câu chuyện nhỏ từ những người kể chuyện đời thường thôi. San cảm thấy rằng chính vì sự đời thường đấy, nó khiến cho câu chuyện trở nên gần gũi hơn. Để trả lời cho câu hỏi là mình đang sống vì điều gì và mình có ước mơ hay không, thì mình chỉ muốn nói rằng là mình đang muốn làm rất nhiều thứ ở thời điểm hiện tại. Với sự yêu mến và một sự ảnh hưởng nhất định đến mọi người, mình biết ơn điều đấy. Và mình cảm giác là nhờ điều đó thì mình có thể làm nhiều điều tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, mình muốn làm nhiều thứ. Mình muốn được làm nhiều hơn những video chia sẻ những nội dung chất lượng trên kênh YouTube của mình. Mình muốn được làm podcast để có ai đó, có thể có người lắng nghe và chia sẻ bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu. Mình muốn lời nói của mình một chút nào đấy có thể đánh thức được nguồn năng lượng bên trong các bạn. Càng ngày thì mình càng mơ nhiều hơn đấy các bạn. Mình càng mơ lớn hơn, càng đi thì mình càng muốn làm những thứ to hơn. Đôi khi đôi vai mình cũng chịu nặng và cảm thấy áp lực cùng với những trách nhiệm. Nhưng mà dẫu sao thì mình cảm thấy nó xứng đáng. Tại vì sau mỗi khi mà làm được một điều gì đấy, đọc được những comment của các bạn, đọc được những sự thay đổi của các bạn và nhìn lại chính sự thay đổi của mình, thì mình thấy vui. Mình thấy vui vì nhìn nhận được sự phát triển đấy. Mình thấy vui vì tất cả những gì mà mình nỗ lực cố gắng trong một khoảng thời gian dài dường như đã đạt được một điều gì đấy. Có ước mơ hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về với tuổi học trò. Mình thì không còn nhiều ký ức lắm ấy các bạn, tại vì mọi thứ nó cứ mờ nhạt dần trong đầu mình. Không có nhiều ký ức nó tồn tại nữa. Đặc biệt là hồi tiểu học thì có lẽ là mình chỉ nhớ mỗi hai thứ thôi. Thứ nhất là chàng trai lần đầu tiên mà mình crush năm mình học lớp 4. Ừ, bây giờ không biết anh ấy ở đâu và mình cũng chẳng nhớ tên. Nhưng mà mình vẫn nhớ gương mặt mũm mĩm, bầu bĩnh và đáng yêu của anh ấy khi mà lên phát biểu. Điều thứ hai đấy chính là mình được đại diện để tham dự một cuộc thi vẽ và sau đấy thì mình đạt giải. Đấy là hai thứ mà mình nhớ, hiếm hoi đấy. Nhưng mà thêm một thứ nữa, đấy chính là cuốn sổ lưu bút của mình ngày xưa. Hồi tiểu học thì chuyển cấp đó, chúng ta hay có một cuốn sổ lưu bút và chúng ta sẽ viết hết những cảm xúc dành cho nhau. Đó có thể là một profile, tên rồi biệt danh, rồi sở thích, rồi các thứ, sau rồi cảm nhận của mày về tao. Thế các bạn có nhớ không? Không biết là hồi các bạn có thói quen như vậy không, nhưng mà bọn mình thì có. Khi mà kết thúc các lớp ở tiểu học bọn mình đều có ấy. Xong lên cấp 2 thì cũng có, nhưng mà dần dần cấp 3 rồi đại học thì nó không còn những văn hóa thú vị như vậy nữa. Ước mơ của mình vẫn nhớ rằng là trong cuốn sổ đấy mình ghi sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang hay là trở thành một kiến trúc sư. Đơn giản vì hồi đấy mình thích vẽ và những gì mà mình nghĩ về một hình ảnh mình muốn trở thành đó chính là một người vẽ điêu luyện và tạo ra những tác phẩm giá trị, đặc biệt là vì thời trang và kiến trúc thì là hai thứ mà mình thích, mình rất thích. Nhưng mà bây giờ, đấy có còn là ước mơ của mình không? Thì chắc chắn là không rồi. Bây giờ mình là một người sáng tạo nội dung, không phải là một người vẽ trên giấy, nhưng mà là một người vẽ những thứ không hình dạng, vẽ lên suy nghĩ. Quả là có nhiều ước mơ và mình thấy rằng là đối với mỗi giai đoạn mình lại có những ước mơ khác nhau các bạn ạ. Nó hoàn toàn là thay đổi rất nhiều luôn. Khi mà mình học cấp 2, đặc biệt là lúc mà tham gia vào câu lạc bộ gọi là nhà thiếu nhi. Ừ, nó là nhà thiếu nhi đấy. Nhà thiếu nhi của thành phố. Rồi là đi biểu diễn đấy các bạn. À, văn nghệ, văn hóa văn nghệ nha. Đây bắt đầu là cái tâm hồn văn nghệ là bắt đầu trào dâng. Mình tham gia những chương trình như thế, rồi việc xuất hiện trước mọi người lại thấy mình thích thú ấy. Từ việc tham gia câu lạc bộ nè, rồi là tham gia văn nghệ của trường. Mình cũng là đạo diễn cho những tiết mục của lớp để dự thi tại trường, kiểu thế. Bỗng nhiên mình rất thích làm những thứ thiên về biên kịch, biên đạo ấy các bạn. Hồi đó mình thích nhảy nhót, thích hát hò và cũng thích có một team để có thể cùng nhau tạo nên một tác phẩm. Thì lúc đó mình lại muốn trở thành một người nghệ sĩ các bạn. Nghe hơi buồn cười một chút nhưng mà ít ra ấy, cảm xúc khi mà đứng trên sân khấu lúc đấy nó khiến mình vui. Và từ đó mình nảy sinh ra một ước mơ mới. Đương nhiên nó cũng kết thúc trong một vài thời gian sau đấy khi mà mẹ đã ngăn cản mình đi theo con đường đó và tập trung vào việc học tập. Mình thấy cũng có phần đúng. Tại vì là những gì mà mình nghĩ về mình lúc đấy nó chưa hẳn đã là sự thật đấy các bạn. Mình nghĩ là mình lên sân khấu mọi người vỗ tay thì rất là hoành tráng. Nhưng mà thực chất mình chưa biết mình sẽ là ai trong thế giới này. Mình chỉ là một người biết nhảy múa một chút, biết hát một chút thôi. Còn nếu như mà đi theo con đường chuyên nghiệp thì nó là cả một câu chuyện dài hơn. và mình chưa nhận thức được điều đấy. Và cứ thế mình lại tiếp tục lên cấp 3. Từ một cô gái học rất là giỏi văn này, mình nghĩ là mình thiên về văn hơn, nghĩa là những thứ xã hội, thì quyết định lại học sang khối A là toán lý hóa. Trời đất. Và đương nhiên mình vẫn học được nó các bạn. Mình vẫn cố gắng để làm theo các công thức. Và đối với mình thì việc thực hiện các công thức nó không có gì khó cả. Đương nhiên là để đạt được điểm 9, điểm 10 thì nó khó nha. Nhưng mà với mình chăm chỉ cố gắng thì điểm 7, điểm 8 ok. Và mình đã vào được ngôi trường mà mình thích. Lúc này ước mơ của mình là gì? Là trở thành giám đốc và kiếm thật nhiều tiền. Học khối A vào là bớt mơ mộng, bắt đầu chuyển sang những con số. Lúc này thì gặp ai mà làm giám đốc, làm sếp là mình mê. Kiểu mình rất là mong muốn được trở thành một người như thế. Mình muốn được quản lý thật là nhiều người. Và sau đấy thì có thật nhiều tiền, thoải mái tiêu, thoải mái sống. Mặc dù lúc đấy thì mình chỉ là một cô sinh viên bình thường, mơ mộng, yêu đương cũng rất là nồng cháy, nồng nhiệt đấy. Nhưng mà bằng một cách nào đấy thì hình ảnh mình muốn trở thành đấy chính là một nữ doanh nhân, một nữ cường mạnh mẽ, thường xuyên mặc những chiếc blazer với gương mặt nghiêm túc, được mọi người kính nể và coi trọng. Yeah. Với mình lúc mà 18, 19 tuổi thì đó có vẻ là một ước mơ rất xa vời đấy các bạn. Nhưng mà làm gì có ai đánh thuế ước mơ, đúng không? Nên là mình cứ mơ thôi. Mình cứ mơ đi. Cho dù giấc mơ đấy rồi cũng sẽ thay đổi. Từ lúc đó cho đến bây giờ mình nghĩ rằng là còn có rất là nhiều những giấc mơ khác, những ước mơ khác mà mình đã trải qua. Mình cảm thấy rằng là đôi khi nó chính là một làn gió mát trong cuộc sống của mình. Mình muốn tốt hơn để đến gần hơn với những ước mơ của mình, với những mục tiêu của mình. Mặc dù theo thời gian khi mình tốt hơn và mình hiểu chính mình hơn thì mình lại thay đổi những mục tiêu và những ước mơ sao cho nó phù hợp với thực tiễn, với những gì mà mình đang có. Chúng ta sống trên cuộc đời này là hành trình đi tìm chính mình mà, với mình là như thế. Và trong quá trình đó thì chúng ta cũng sẽ phải bước từ một kẻ ngu ngơ cho đến lúc mà chúng ta bớt ngu ngơ hơn một chút. Mỗi ngày chúng ta lại hiểu mình hơn thì mỗi ngày giấc mơ đấy có thể sẽ thay đổi hoặc là có thể sẽ rõ ràng hơn. Vẫn là con đường cũ. Mỗi người chúng ta sẽ có những câu chuyện khác nhau. Ước mơ với mình là như thế. Những ước mơ nó đến xuất phát từ việc mình muốn làm những điều tốt đẹp hơn ở hiện tại với nền tảng mà mình đang có. Mình nhìn vào một vài những hình ảnh của ai đấy cùng với sở thích của mình và mình muốn trở thành họ. Mình muốn làm một điều gì đấy tốt đẹp hơn nữa cho cuộc sống hiện tại của mình. Mình không muốn lãng phí thời gian. Có nhiều bạn hỏi San rằng: chị ơi, nếu như chúng ta sống không có ước mơ thì có sao không? Đó có phải là một điều tồi tệ không? Thì San nghĩ rằng là không. Không có gì tồi tệ nếu như mà bây giờ chúng ta không có ước mơ hay không có mục tiêu. Chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ cần rất là nhiều thời gian để tìm được trước hết là thứ mình muốn làm, rồi thứ mình có khả năng làm, rồi thứ mà mình nhất định muốn theo đuổi. Nó là một khoảng thời gian dài, không thể nào mà nó có ngay được. Nhưng mà San nghĩ rằng là chúng ta đừng từ bỏ việc sẽ tìm kiếm nó. Như San nói lúc nãy thì khi mà đạt được những ước mơ, đạt được những mục tiêu đó, bỗng nhiên nó trở thành một động lực lớn hơn nữa, khiến chúng ta muốn phát triển hơn nữa. Kể cả khi chưa đạt được chẳng hạn, thì bằng một cách nào đấy nó cũng tạo động lực cho chúng ta có thể bước đi tiếp. Bởi ít ra chúng ta đã gieo vào đấy một hy vọng. Chúng ta không có ước mơ cũng được các bạn, nhưng mà đừng bỏ bê cuộc sống này. Đừng bỏ bê bản thân mình chỉ vì mình không có một ước mơ nào vĩ đại hay là to lớn. Nếu như các bạn không có những suy nghĩ vĩ đại hay to lớn, điều đấy cũng không có nghĩa rằng các bạn tầm thường, các bạn kém cỏi. Thật ra đôi khi trong cuộc sống này chúng ta chỉ đơn giản rằng sống tốt với tất cả những gì mà mình đang có mà thôi. Nếu như bạn đang có một công việc giúp bạn đủ chi trả mọi thứ trong cuộc sống này, thì bạn hãy cứ tiếp tục làm tốt nó. Nếu như bạn vẫn chưa hài lòng lắm về bản thân mình, hãy cứ tiếp tục đặt niềm tin và thay đổi từ từ từng bước một, từ những thói quen hàng ngày các bạn đang làm. Ước mơ hay là những mục tiêu ấy, thật ra nó không phải là thứ bắt buộc hay là nhất định chúng ta phải có. San nghĩ thế, mà nó tự nhiên nó đến thôi. Bằng một cách nào đấy khi chúng ta thả mình vào cuộc sống, tìm kiếm chính mình từ trong cuộc sống, từ những cuộc gặp gỡ, từ những cuộc trò chuyện, từ những trải nghiệm, thì càng ngày các bạn sẽ hiểu về chính mình hơn, biết mình thực sự muốn gì. các bạn biết điều gì tạo nên cảm hứng cho mình sống và điều gì giúp mình có thể vượt qua được tất cả những khó khăn để mong muốn đạt được nó. Và khi các bạn đạt được nó, các bạn có một niềm vui rất là lớn. Nhưng mà liệu tất cả mọi thứ đã dừng lại ở đấy hay chưa? Thật ra là không. Không có một đỉnh cao nào là mãi mãi. Tư duy của Sun thì những mục tiêu trong cuộc sống của mình có thể đạt được thì tốt, nhưng mà mình không bao giờ dừng lại các bạn. Mình sẽ không bao giờ dừng lại. Đấy mới là điều quan trọng. Mình có thể đạt ra nhiều mục tiêu hơn hay là nhiều những ước mơ hơn. Đôi khi mục tiêu và ước mơ đấy chỉ đơn giản là sống một cuộc sống bình thường, mặc những bộ quần áo bình thường, đi uống một ly trà bình thường, ngồi nói những chuyện bình thường. Khi mà cuộc sống trở nên bộn bề hơn, chúng ta mải lo lắng về những thứ trong cuộc sống, về tiền bạc, về các mối quan hệ, về tình yêu, về tình bạn. Rốt cuộc thì có những ngày chúng ta chỉ mong mình bình yên thôi. Không ước mơ, không mục tiêu, không muộn phiền, cũng không quá rộn ràng háo hức. Chúng ta chỉ muốn những ngày bình thường trôi qua và trân trọng nó. Sàn rất là yêu thích ca khúc của nhạc sĩ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý, Nhiều Người Ôm Giấc Mơ. Đấy là một ca khúc rất là hay. Nếu như các bạn chưa nghe thì các bạn hãy thử nghe nhé. Trong đấy thì có câu: nhiều người ôm giấc mơ giàu sang, vài người ôm giấc mơ bình yên. Em cần an trú, em cần yêu thương. Xin tiếng ca đây không ngừng, bụi sương cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Câu hát mà Sàn thấy đắt giá nhất trong bài hát này đấy chính là xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Nghĩa là chúng ta cứ vô tư mà sống thôi các bạn. Đừng quá đặt nặng vào một điều gì đấy. Chỉ cần ngày tiếp theo đây, khi mà mình thức dậy, mình đón nhận nó một cách vô tư, một cách mới mẻ, đã là một điều rất là tuyệt vời để bắt đầu một ngày và bắt đầu sống tiếp. Có ước mơ và có mục tiêu thì thật tuyệt, nhưng mà không có thì cũng không sao. Sẵn nghĩ rằng nếu như chúng ta là những người trẻ và dám ước mơ, dám sống, dám theo đuổi những gì mình thích, điều đấy rất tuyệt. Mình cũng là một người mạnh mẽ, dám theo đuổi những thứ mình muốn. Và nếu như không có những mục tiêu ấy, những ước mơ ấy, thì có thể là Sun đã không làm tốt được như bây giờ. Nhưng mà có một điều mạnh mẽ hơn và quan trọng hơn, đấy chính là sự bền bỉ. Đó chính là việc bước tiếp và đặt niềm tin vào bản thân mình, kể cả khi lúc đấy chúng ta không có niềm tin, không có hy vọng và không có ước mơ gì cả. Liệu chúng ta có đặt niềm tin cho phiên bản mà mình nghĩ rằng mình thất bại hay không? Mình có tiếp tục bước đi và cho bản thân một cơ hội, ngay cả khi nó vô cùng trống rỗng và lạc lõng? Sự bền bỉ mới là quan trọng. Có nhiều người dám mạnh mẽ, bản lĩnh và bước đi, nhưng mà người mà thực sự sẽ làm nên chuyện đấy chính là người không bao giờ bỏ cuộc. Có bao nhiêu chuyện xảy ra đi chăng nữa, họ vẫn cứ tiếp tục bước đi. Các bạn đừng nghĩ rằng cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu như mà mình không biết mình sống vì điều gì, hay là mình không có ước mơ, mình không có đam mê. Cuộc sống của bạn vẫn như thế và nó vẫn đang tiếp tục. Cuộc hành trình đấy vẫn đang diễn ra. Và quá trình chúng ta đang đi, nó là ý nghĩa rồi các bạn. Chỉ khi chúng ta bỏ rơi nó, chúng ta mặc kệ cuộc sống này, chúng ta không còn bận tâm đến bản thân mình, rồi sẽ trở thành ai, rồi sẽ ra sao, mặc kệ, không thiết tha, không bận tâm, không hy vọng, thì lúc đấy mới là lúc chúng ta từ bỏ việc thực sự sống cuộc sống mà các bạn đang có. Sun nghĩ rằng là một trong số những điều quan trọng nhất của đời người đấy chính là tìm ra chính mình, chính là hiểu bản thân mình, biết mình muốn gì này, thích gì này, biết mình có khả năng gì, biết mình phù hợp với nơi nào. Và nó là cả một quá trình rất là dài. Và kể cả khi chúng ta già đi rồi, có thể chúng ta vẫn chưa hiểu hết về bản thân đâu các bạn. Nên là đừng áp lực với mình quá. Những ngôn từ ở trên mạng luôn luôn rất là màu mè khi viết về một ai đấy. Thậm chí đôi khi mà Sun tham gia một số cuộc phỏng vấn và người ta nói rằng hãy giới thiệu về bản thân này, hay là bạn cảm thấy tự hào nhất về những thành tựu gì trong cuộc sống, thì mình cũng chẳng biết rằng điều gì mới nên nói bây giờ. Các bạn muốn có một tít báo thật hay, hay là các bạn muốn viết sự thật, viết điều mà mình đang cảm nhận? Những thứ mà người ta xây dựng nên đôi khi nó sẽ trở thành áp lực với các bạn. Nhưng mà chúng ta hãy bước ra cuộc sống và nhìn nhận mọi thứ một cách thực tế, không phải qua con mắt hay là nét bút của người khác, mà là qua chính mình, qua chính trải nghiệm của mình. Ánh mắt, đôi tai, tất cả những vị giác, khứu giác, xúc giác của riêng các bạn, hãy cảm nhận từng tế bào của mình trải qua hết tất thảy những câu chuyện rối ren nhất, mệt mỏi nhất, hạnh phúc nhất, hào hứng nhất. Cuộc sống này thật là kỳ diệu khi chúng ta vẫn còn được sống và vẫn còn có thể đặt niềm tin vào bản thân để bước tiếp với các bạn. Chuyện quái gì mà chẳng có thể xảy ra chứ. Ước mơ của tôi ngày hôm nay không có, ngày mai nó có thể có. Ngày hôm nay nó có, ngày mai nó có thể mất đi. Rồi nó có thể thay đổi thành muôn hình vạn trạng. Như Sơn đã từng chia sẻ, mình đã thay đổi rất là nhiều ước mơ từ những thứ viển vông nhất. Và mình cảm thấy bình thường vì điều đấy. Đừng thân thánh hóa ước mơ hay là những thứ gọi là chân lý. Ai mà chẳng thay đổi. Cuộc đời này muôn hình vạn trạng. Chúng ta thì quá bé nhỏ, chẳng có gì là mãi mãi cả. Vậy nên bạn hãy cứ tiếp tục bước đi và sống cuộc sống của riêng mình. Không có ước mơ, không sao. Ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất hết sức mình có thể. Rồi bỗng nhiên mọi thứ nó sẽ xuất hiện và nó sẽ an lành. Rồi bạn sẽ bắt đầu đặt những nét bút đầu tiên vào cuốn sổ tay, ghi vào list những thứ mà bạn muốn làm, bạn muốn thực hiện với bản thân mình hoặc là với gia đình, với những người mà bạn yêu thương. Bạn bắt đầu khao khát lớn hơn, nhiều hơn, muốn làm được nhiều thứ hơn cho mọi người, cho xã hội chứ không còn chỉ riêng mình nữa. Rồi một lúc nào đấy khi bạn già đi, bạn lại muốn chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh người bạn đời của mình, trò chuyện tỉ tê những câu chuyện xung quanh cuộc sống, vuốt ve những chú chó, những con mèo. Cuộc sống trôi qua đơn giản hàng ngày như thế, và thời gian sẽ khiến chúng ta thay đổi rất nhiều. Đừng quá đặt nặng về những thứ mang một định nghĩa nào đấy mà người ta cho rằng bạn phải có. Điều bạn phải có, đấy chính là niềm tin vào chính mình để bước tiếp, để sống cuộc sống mà bạn mong muốn. Hoặc chỉ đơn giản là sống tốt nhất như những gì mà bạn đang có. Từng hơi thở mà chúng ta hít vào, nó trọn vẹn. Và giấc ngủ tối nay của chúng ta sẽ là một giấc ngủ ngon, nhẹ nhàng, không bị thức giấc nửa đêm nữa. Sân mong là như vậy. Rất mong rằng sau số podcast này chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn với bản thân một chút, có thể âu yếm và ôm lấy nó. Nói rằng là cuộc sống này vất vả thật đấy mà nhỉ. Nhưng mà hãy cố gắng lên nhé, hãy cứ tiếp tục trải nghiệm và cứ tiếp tục bước đi. Có nhiều điều kỳ diệu đang chờ đợi mày ở phía trước, và đừng đổ lỗi cho bản thân quá nhiều. Đừng quá nặng nề. Vì nếu như chúng ta chưa có những thứ mà người khác đang có. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay cùng với Sun. Rất hy vọng đây sẽ là một sự chia sẻ, một sự đồng điệu với ai đấy ngoài kia. Và chắc chắn là Sun sẽ quay trở lại với những số podcast thú vị trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần sau. Good night. Chúc các bạn ngủ ngon.